Bất luận tại gia hay xuất gia, người y giáo phụng hành nhất định được tam bảo gia trì. Có ba căn bản này, sau đó có thể nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu nhất định sẽ thành tựu. Thành tựu này là thành tựu tam muội, thành tựu trí tuệ. Cư sĩ Lưu Tứ Dân ở Đông Bắc Trung Quốc là tấm gương tốt nhất. Bà dùng thời gian 10 năm, 10 năm một bộ kinh Vô Lượng Thọ. Bà được một bộ đĩa, hình như tôi giảng vào niên đại 80, năm 1980, giảng tại thư viện Hoa Tạng Đài Loan. Lúc đó Phật tử Hàn vẫn còn. Khi bà được bộ đĩa đó, kim Vô Lượng Thọ, bà nói mỗi ngày bà nghe một đĩa. Lúc đó một đĩa hình như 1 tiếng đồng hồ, nhưng một đĩa bà nghe 10 lần một ngày, trường thời quân tu. Bà nói trong kinh Phật bà đạt được lợi ích chính là đạt được câu nói nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu. Trong 10 năm đó, chính câu này đã giúp bà thành công. Mỗi ngày nghe 10 tiếng kinh, thời gian còn lại niệm Phật, không gián đoạn, 10 năm như một ngày. Bà được niệm Phật tam muội, bà đã khai ngộ. Đây khẳng định là điều tất nhiên. Một người nếu thâm nhập một môn, họ không có tạp niệm, không có vọng tưởng, thì khoảng 3-4 năm sẽ được niệm Phật tam muội. 6-7 năm nhất định có chỗ ngộ, không phải đại triệt đại ngộ, nhất định cũng là đại ngộ. Nên 10 năm nay bà không để thời gian qua đi vô ích. Bà hơn 50 tuổi mới khai ngộ, mới học Phật khai ngộ. Năm nay hơn 60 tuổi, 10 năm. Người ta hỏi bà thành công như thế nào, bà nói với mọi người 6 chữ: thật thà, nghe lời, hành trì. Bà nghe lời liền nghe hiểu câu này: nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu. Bà đã y giáo phụng hành. Chúng ta thử nghĩ xem, có bao nhiêu người học Phật tại gia xuất gia, họ để thời gian 10 năm qua đi một cách vô ích, thật đáng tiếc. Người ta 10 năm đã thành công. Người này nhất định giảng sanh. Khi nào giảng sanh? Khi nào muốn đi thì đi. Thông thường chúng ta nói sanh tử tự tại, tự mình có thể làm chủ được. Đời này đến đây không uổng phí. Một số người nghe kinh không hiểu, đó có thể là không thật thà, không nghe lời, không y giáo phụng hành. Cổ kim trong ngoài, người của thế xuất thế gian thật sự thành công đều là 6 chữ này. Nên người thật thà dễ dạy, người thông minh không dễ dạy. Ngạn ngữ có câu: thông minh phản bị thông minh ngộ. Người thông minh không bằng người thật thà. Người thật thà thật sự thành tựu. Người thông minh vẫn trôi lăn trong luân hồi lục đạo. Nên ngôn di thể tắc, chúng sanh sở do vị chi môn, chúng thánh là thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật đều là từ cửa này mà thành tựu, đây gọi là môn. Ở trên bục giảng tôi thường nói với các bạn đồng học, tông môn giáo môn ở Trung Quốc trong 2000 năm nay, người thành tựu chính là thật sự minh tâm kiến tánh. Người kiến tánh thành Phật sanh vào cõi thật báo, nhất định quá 3000 người. Phật giáo công nguyên năm 67 chính thức truyền vào Trung Quốc. Gần 2000 năm có nhiều người thành tựu như vậy. Người niệm Phật giảng sanh tịnh độ thành Phật. 2000 năm nay tôi dự tính bảo thủ nhất là 10 vạn người. Quý vị nói thù thắng biết bao. Ngoài tịnh độ ra, chúng ta còn học pháp môn khác, chúng ta đi không thông được, chúng ta không có năng lực này. Pháp môn này chúng ta cầu giảng sanh thì cửa này chúng ta đi thông suốt. Chúng ta nắm chắc được. Vì sao vậy? Vì những pháp môn này thật sự phải đoạn phiền não. Đoạn phiền não khó. Pháp môn này không cần đoạn phiền não, đới nghiệp giảng sanh. Chỉ cần chúng ta có năng lực chế phục phiền não là có thể giảng sanh. Chế phục so với đoạn phiền não dễ hơn nhiều. Chế phục như thế nào? Một câu A Di Đà Phật, biết niệm. Khi khởi tâm động niệm, bất luận là hoan hỷ hay ưu tư, sợ hãi hay oán hận, ý niệm này vừa sanh, A Di Đà Phật áp chế nó. Ý niệm gì cũng đều quy về A Di Đà Phật. Đây chính là chế phục phiền não, tức là có thể đới nghiệp giảng sanh. Nên Phật A Di Đà cần điều kiện này, nếu không thể chế phục được thì không còn cách nào khác. Chế phục phiền não khi lâm mạng chung mới chế phục, như vậy là trễ không kịp nữa. Bình thường phải tập luyện, trong cuộc sống hàng ngày chính là tập luyện. Thuận cảnh, thiện duyên, không khởi tham tâm, không khởi tâm tham luyện, tâm ham thích khởi lên A-di-đà Phật, dùng câu A-di-đà Phật để thầy thị nó. Nghịch cảnh, ác duyên, khi xung đột sân nhuệ sân khởi, A-di-đà Phật đều đoạn tận nó. Tất cả đều quy về câu A-di-đà Phật này, đây gọi là biết niệm. Trong cuộc sống hàng ngày như luyện binh vậy. Khi lâm mạng chung là đánh trận, niệm sau cùng là A-di-đà Phật liền được giảng sanh. Nguyện thứ 18 trong 48 nguyện, khi lâm mạng chung nhất niệm 10 niệm đều có thể giảng sanh. Nhưng bình thường chúng ta không luyện, đến khi lâm mạng chung, nếu ngũ dục thất tình xuất hiện phải làm sao? Lập tức đi vào tam độ. Có thể giảng sanh hay không là niệm sau cùng này. bình thường không tinh tấn không được, bình thường không buông bỏ không được, bình thường xem nhẹ mọi thứ thì tất cả đều có thể buông bỏ được. Như vậy phiền não của chúng ta giảm nhẹ rất nhiều. Câu Phật hiệu này rất dễ khiến nó chuyển đổi, nên nhất định phải buông bỏ, biết thế gian này tất cả đều là giả, tan như bọt nước. Thật sự chúng ta xem nó như giấc mộng, trong mộng được hoàng kim cũng không thịt, khi tỉnh dậy tất cả đều không. Trong mộng gặp án thân trái chủ muốn giết quý vị không sao, khi tỉnh dậy cũng không có gì, tất cả đều không có. Xem thế gian này như cảnh mộng, xem thế giới này như cái gì? Xem như chỗ chúng ta tham quan du lịch, nơi này mọi thứ không phải của tôi. Hai ngày sau tôi đã đi. Lần này tôi đến Nhật Bản là lần thứ bảy. Lần đầu tiên đến ở thời gian dài nhất. Ở đây đến 21 ngày, những lần khác đại khai đều là một tuần đến 10 ngày. Xem thế giới như là chỗ du lịch, quan quan du lịch, không phải là quê nhà. Quê nhà ở thế giới cực lạc. Ở đây tương lai chúng ta không mang theo được gì, đến thân thể cũng không mang theo được, thì hà tất phải chấp trước, hà tất phải chiếm hưởng. Nếu điều gì cũng lấy riêng cho mình, ý niệm này là băng hoại nhất. Ý niệm này là ý niệm của tam đồ. Có ý niệm này, không ai không đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đây thật sự gọi là ngu si, không có trí tuệ. Người có trí tuệ sao lại làm điều ngu ngốc này?